Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 20 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, lễ trọng. Giáo huấn số 52, Một đức tin duy nhất, phần tiếp theo. Mặc dầu trên trần gian có những ngôn ngữ khác nhau, nhưng nội dung của Thánh Truyền là một và y nguyên. Thánh Irene đã nói rằng, các giáo hội được thiết lập tại Đức không tin một cách nào khác hoặc lưu truyền một cách nào khác, và các giáo hội ở vùng Iberia, Cento, Đông Phương, Ai Cập, Libya hay tại trung tâm thế giới cũng vậy. Quả vậy, lời rao giảng của hội thánh có tính chất chân thật và vững bền. Nơi hội thánh, một con đường cứu độ duy nhất được tỏ bày cho khắp trần gian. Chúng ta gìn giữ đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận từ hội thánh, và đức tin đó luôn nhờ thần khí của Thiên Chúa là như một kho tàng quý giá luôn tươi trẻ, được chứa đựng trong cái bình tốt, và đức tin đó làm tươi trẻ chính cái bình chứa đựng nó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 174 và 175. 21. Thứ hai, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. Thánh Vịnh tuần thứ hai. 22. Thứ ba, Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. 23. Thứ tư, Thánh Clemente đệ nhất, giáo hoàng, tử đạo, Thánh Columbano, viện phụ. 24. Thứ năm, các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt Nam, lễ trọng. 25. Thứ sáu, Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo. 26. Thứ bảy, hết năm phụng vụ 2011 và bắt đầu năm phụng vụ mới 2012. 27. Tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, năm B. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ kính Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang bước vào Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Và trong Chủ nhật này, Giáo hội cũng cho chúng ta mừng lễ Chúa Kitô, Vua Vũ trụ. Giáo hội cho chúng ta một tuần lễ để nhìn lại quá khứ trong năm qua về tương quan của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có thực sự nhận Chúa là vua của mình hay không, là chủ cuộc đời mình hay không, và tương quan của chúng ta với anh chị em của mình. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt hiện diện trong những anh chị em đau khổ, những anh chị em đang cần chúng ta giúp đỡ. Với những tâm tình đó, giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy, tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên cầu nước Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, người thả tôi nằm nghỉ.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Tôi nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng, người dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sở dĩ vì uy danh người.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì chưa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúa mà đến, chúng tôi nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên phải rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây
là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều lần chúng ta mừng lễ này, ai càng nhiều tuổi thì mừng càng nhiều lần. Thế nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng, khi tôi mừng lễ Chúa Kitô Vua như vậy, thì tôi có thêm gì được cho Chúa không? Tôi ca tụng Chúa là vua vậy, thì Chúa có được thêm được tí vinh quang nào không? Có bao giờ chúng ta hỏi như vậy không? Tôi xin thưa rằng cho dù cả thế giới này có quy phục Chúa là vua hay không quy phục, thì Chúa vẫn là Chúa như vậy thôi. Chúa vẫn là vua của vũ trụ này, Chúa vẫn là đấng tạo dựng nên toàn vũ trụ này và cai trị cả vũ trụ này. Vậy thì chúng ta mừng lễ này để làm cái gì? Chẳng lẽ cái lễ này nó vô duyên vậy à? Mình mừng mà Chúa chẳng được thêm gì? Thì chúng ta thử nghe ở trong Kinh Tiền Tụng chung số 4 thì có nói rằng, tuy Chúa không cần chúng ta ca tụng Chúa, nhưng việc chúng ta tạ ơn Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời ca tụng của chúng ta không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy thì giữa việc chúng ta ca tụng Chúa, giữa việc chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, giữa việc chúng ta tung hô Chúa là vua, nó có mối tương quan mật thiết với lại ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Vậy thì mối tương quan đó là gì? Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, tôi xin được gợi lên hai cái mối tương quan. Mối tương quan thứ nhất dựa vào bài tin mừng hôm nay. Khi chúng ta tung hô Chúa là vua, tức là một cách nào đó chúng ta nhận rằng chúng ta là thần dân của Chúa, chúng ta là con dân của Chúa. Vậy thì làm thế nào để được làm con dân của Chúa? Thì bài tin mừng cho chúng ta biết, cái tiêu chuẩn để chúng ta được làm công dân nước trời, cái tiêu chuẩn để chúng ta được Chúa chọn lựa đưa qua bên phải, đó là gì? Đó là tình yêu. Khi nói đến tình yêu thì nhiều khi chúng ta nói rằng là ai sống mà chẳng yêu, giống như Xuân Diệu nói rằng làm sao sống mà không yêu. Thế nhưng tình yêu mà Chúa đòi ở đây không phải ở cái mức sàng sàng, không phải ở mức trung bình, nhưng mà tình yêu ở mức độ mãnh liệt, tình yêu mạnh. Tôi nói mạnh ở đây bởi vì khi Chúa ra đưa ra những đối tượng mà chúng ta phải yêu, toàn là những người càng thấp, những người rất là thấp. Nào là những người đói, khát, tù đầy, trần truồng, yếu đau, những người có địa vị rất là thấp. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta càng yêu những người có địa vị thấp thì cái sức yêu của chúng ta càng mạnh. Tức là nó có cái mối tương quan tỷ lệ nghịch với nhau. Khi đối tượng mà chúng ta yêu càng thấp thì cái sức, cái lực yêu càng mạnh. Cái tiêu chuẩn để chúng ta được trở thành công dân nước trời, nó dựa vào cái sức yêu của chúng ta, nó dựa vào cái biên độ của tình yêu mà chúng ta dành cho người khác. Cái mối tương quan thứ hai, đó là khi chúng ta tung hô Chúa là vua, khi chúng ta tuyên xưng Chúa là vua, thì một cách nào đó chúng ta cũng nhớ lại cái sứ mạng của chúng ta lãnh nhận khi lãnh nhận bí rửa tội, đó là sứ mạng làm tư tế, làm tiên tri và làm vua. Giống như trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe Chúa Giêsu như là hoa quả đầu mùa tiến vào vương quốc, và thứ tự mỗi người đi theo Chúa để chúng ta cũng tiến vào vương quốc để cùng cai trị với Chúa vậy. Thì khi chúng ta tuyên xưng Chúa là vua, chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào cái sứ mạng làm vua của Chúa. Nói đến đây thì tôi nhớ lại khi mà tôi còn là chúng sinh dạy cho giáo lý cho các em thiếu nhi. Có một lần tôi hỏi rằng các em đã lãnh nhận bí tích rửa tội, tức là lãnh nhận ba sứ mạng: tiên tri, tư tế và là vua. Vậy thì trong ba sứ mạng đó các em thích sứ mạng nào nhất? Đầu tiên tôi hỏi sứ mạng tiên tri. Không ai giơ tay hết. Có lẽ là các em cũng không hiểu rõ được tiên tri là cái gì cho nên là không giơ tay. Thế tôi hỏi là bây giờ vậy thì ai thích sứ mạng tư tế nhất? Thì có được một hai em nam. Tôi hỏi lý do tại sao? Nói tại con thích làm linh mục. Thế đến lúc tôi hỏi vậy thì sứ mạng là vua ai thích nhất? Thì tất cả mọi người, tất cả các em đều giơ tay hết. Bởi vì ai cũng thích làm vua hết. Đúng như vậy. Ai trong chúng ta cũng muốn làm vua hết, và chúng ta khát khao được làm vua cùng cai trị với Chúa. Thế nhưng tin mừng cho chúng ta biết rằng cái sứ mạng làm vua mà Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào không phải như là những cái gì mà người thường nghĩ. Giống như Chúa nói rằng ai làm lớn thì hãy phục vụ người khác, ai càng làm lớn thì càng phục vụ. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe, tôi rất thích cái hình ảnh này để diễn tả cái ý tưởng này. Hình ảnh vị mục tử chăn dắt đoàn chiên của mình. Chúng ta thấy cái hình ảnh mục tử chăn dắt đoàn chiên, chúng ta thấy là ai có ai cao hơn mục tử nữa, giữa mục tử và đoàn chiên thì ai cao hơn mục tử nữa. Thế nhưng chính vị mục tử lại là người phục vụ cho những con chiên, con nào yếu đau thì chăm sóc, con nào đi lạc thì tìm về. Chính mục tử, chính là vị vua, vị điều khiển đoàn chiên thì là người phải phục vụ cho đoàn chiên. Như vậy chúng ta thấy cái sứ mạng làm vua của mà Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào không phải là sứ mạng cai trị, giống như Chúa nói rằng vua Chúa trần gian thì dùng quyền mà cai trị, nhưng giữa các ngươi thì không như vậy, ai làm lớn phải là người phục vụ các ngươi. Như vậy cái mối tương quan thứ hai mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái tinh thần phục vụ của mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn được làm công dân nước trời, chúng ta muốn được tham dự vào sứ mạng làm vua của Chúa Giêsu thì chúng ta phải có được cái cường độ tình yêu thật mạnh. Và cường độ tình yêu đó giúp mỗi người chúng ta biết quên mình đi để phục vụ người khác, biết dấn thân phục vụ cho những nhu cầu của anh chị em mình. Chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua. Điều này nhắc cho mỗi người chúng ta về hai cái mối tương quan này. Và chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ để xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình, nhận ra Chúa hiện diện nơi những anh em của mình, nhất là những người có địa vị thấp nhất trong xã hội. Để khi chúng ta nhận ra Chúa như vậy, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được một sức mạnh yêu thật mãnh liệt để chúng ta dấn thân phục vụ họ và làm chứng cho sự hiện diện của nước Chúa, sự hiện diện vương quốc của Chúa ngay tại thế gian này. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Thiên Chúa thánh thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh tri ân,
thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã đặt Đức Kitô làm đấng lãnh đạo và mục tử chăm sóc đoàn chiên của người. Vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện xin.
Chúa Cha đã sai Đức Kitô đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Xin cho hội thánh cũng biết yêu thương và phục vụ mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã sai Đức Kitô đến trần gian để thí mạng sống vì loài người. Xin cho những ai đang xả thân phục vụ nhân loại biết hướng nỗ lực của mình về hạnh phúc con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã sai Đức Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Xin chữa lành những kẻ yếu đau và củng cố niềm tin cho những người đang gặp thử thách. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã đặt Đức Kitô làm thẩm phán chí tôn. Xin dạy chúng con biết yêu thương, kính trọng và giúp đỡ những người nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã quy tụ chúng con trong con yêu dấu Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện để với ơn Chúa, chúng con hoàn toàn thuộc về Người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiển trị muôn đời.
Amen.
Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tim yêu nồng ấm. Khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời và từ khi biết đời con Chúa an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước, nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tư nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con vâng chỉ Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình yêu thắm tươi, Giêsu tình yêu muôn đời, Ngài là nguồn vui sống rạng ngời, cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say, Giêsu tình tôi ngất ngây, Ngài là niềm hạnh phúc mọi ngày. Cho đời tôi đẹp mãi từ đây. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Tình thiết tha, Giêsu lòng thương hại hà, luôn mãi là tình không biến đổi, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu chuộc tội thế nhân, Giêsu tình yêu vô ngần, Ngài đã làm thay đổi cuộc trần, muôn người liên kết trong tình thân. Giêsu tình yêu thắm sâu, tim tôi chờ mong bấy lâu. Giêsu tình yêu thắm mâu, Ngài đã nhận lấy hết cơ cầu, cho đời tôi đẹp mãi ngàn sao. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Tình thiết tha, Giêsu lòng thương hại hà, luôn mãi là tình không biến rơi, trong cuộc đời tôi luôn sáng ngời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giao huân của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng Người hưởng vinh quang thiên quốc, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Này ta mừng thánh mẫu lên đường, đang tiếng gọi của Chúa mến thương. Tin Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc, bao xa nghi chẳng ngày đường xa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài tại Benin. Mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Ngài trước khi đọc kinh truyền tin vào Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 13 tháng 11. Đức Thánh Cha đã giải thích dụ ngôn nổi tiếng trong Phúc Âm theo Thánh Matthew, dụ ngôn những nén bạc. Ngài mời gọi các tín hữu hãy suy nghĩ về lời Chúa trong bài tin mừng. Hãy tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến. Hãy hướng đôi mắt về Chúa, vì Ngài là cùng đích của chúng ta. Hãy biết tạ ơn Ngài về những gì chúng ta đã nhận lãnh từ Ngài. Và hãy mạnh dạn làm cho nó trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa đã tin tưởng trao tài sản của Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa mời gọi mỗi người đến với sự sống và trao tặng cho họ những tài năng, tin tưởng họ và trao cho họ nhiệm vụ để hoàn thành. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng những điều được tặng ban này là do chính họ, cũng như kiềm chế không sử dụng chúng để sinh hoa lợi. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica, la penultima dell'anno liturgico.
Anh chị em thân mến, lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật áp chót của năm phụng vụ, nhắc nhở chúng ta về tính tạm thời của đời sống trần thế và mời gọi chúng ta sống cuộc sống trần thế như một cuộc hành hương về quê trời. Chúng ta hãy hướng đôi mắt về Thiên Chúa, Đấng là mục đích của đời sống, Đấng tạo dựng nên và làm mọi sự vì chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải bước đến cái chết, và tiếp theo đó là sự phán xét cuối cùng. Thánh Tông đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm, không hề biết trước. Nhận thức về sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giê-xu khuyến khích chúng ta sống trong một thái độ tỉnh thức liên tục, chờ đợi Ngài đến. Trong dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giêsu kể về câu chuyện của ba người đầy tớ được ông chủ tin tưởng trao phó tài sản của mình trước khi ông bắt đầu một cuộc hành trình dài. Hai trong số họ đã làm rất tốt công việc của mình, vì họ đã làm sinh lợi gấp đôi cái nhận được. Nhưng người thứ ba thì không. Anh đào lỗ chôn giấu số tiền đã nhận được. Trở về nhà, ông chủ cho gọi các đầy tớ lại để tính sổ những gì ông đã trao phó cho họ. Ông hoan nghênh hai người đầu tiên và tỏ sự thất vọng đối với người thứ ba. Trong thực tế, người thứ ba đã sai lầm khi chôn kín số tiền nhận được. Anh hành xử như thể chủ nhân của anh không quay trở lại, hoặc như thể sẽ không có ngày anh sẽ bị hỏi về những việc anh đã làm. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy những môn đệ của Ngài về cách sử dụng tốt những gì họ đã được ban tặng. Thiên Chúa mời gọi mỗi người đến với sự sống và trao tặng cho họ những tài năng, tin tưởng họ và trao cho họ nhiệm vụ để hoàn thành. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng những điều được tặng ban này là do chúng ta, cũng như kiềm chế không sử dụng chúng để sinh hoa lợi. Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi sống một cách tỉnh thức. Tỉnh thức là thái độ của những người biết Chúa sẽ trở lại và muốn thấy nơi chúng ta những sinh hoa trái của tình yêu của Ngài. Tình yêu đặt nền cho mọi việc làm của chúng ta. Những việc chúng ta làm mà thiếu vắng tình yêu thì cũng trở nên vô ích. Nếu Chúa Giêsu đã yêu chúng ta đến độ trao ban cuộc sống của Ngài cho chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể không yêu Thiên Chúa với tất cả con người và yêu thương tha nhân với trọn con tim? Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc servit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc unquerusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm đến những người đang bị bệnh tiểu đường. Ngài nói:
Cari amici, ricorre oggi la giornata mondiale del diabete.
Hôm nay là ngày thế giới chống bệnh tiểu đường. Căn bệnh mãn tính đã tấn công nhiều người, ngay cả những người trẻ. Tôi cầu nguyện cho tất cả các anh chị em này, và cho những người đang chia sẻ từng ngày những khó khăn của họ. Tôi cũng cầu nguyện cho các chuyên gia y tế và các tình nguyện viên đang hỗ trợ họ. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ tạ ơn. Nhìn vào những hoa quả của thế giới, hoa quả mà Chúa đã ban cho chúng ta trong năm qua, chúng ta nhận ra rằng lao công của con người sẽ là vô ích nếu Ngài không làm cho nó sinh lời. Chỉ trong Thiên Chúa, cánh đồng của chúng ta mới có tương lai. Như chúng ta tạ ơn, chúng ta hãy cam kết tôn trọng trái đất mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào mừng mọi người khắp nơi quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin. Và Ngài tiếp tục mời gọi mọi người hãy suy nghĩ về dụ ngôn những nén bạc, với lòng biết ơn về những món quà chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa, và hãy làm cho nó sinh hoa kết trái trong đời sống. Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin trích lại đây vài lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha về việc cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11 này. Đối với Kitô hữu, cái chết được soi sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô, và ngày lễ kính các đấng linh hồn là dịp để họ canh tân niềm tin nơi cuộc sống vĩnh cửu. Trong các ngày của tháng 11, cầu nguyện cho các đấng linh hồn. Tín hữu có thói quen đến nghĩa trang, viếng mộ các người thân và bạn bè, để bày tỏ lòng thương mến đối với họ, để cảm thấy họ vẫn còn gần gũi, và qua đó nhớ lại một tín điều của kinh Tin Kính, đó là trong sự hiệp thông của các thánh, có một mối dây nối kết những người còn đang lữ hành trên trần gian này, và biết bao nhiêu anh chị em đã đạt cuộc sống vĩnh cửu. Con người đã luôn luôn lo lắng cho các kẻ đã chết, và tìm cách cho họ một cuộc sống thứ hai qua sự chú ý, chăm nom và lòng thương mến. Trong một nghĩa nào đó, người ta muốn duy trì kinh nghiệm sống của họ. Họ đã sống thế nào? Đã yêu thích những gì? Đã sợ hãi những gì? Đã hy vọng những gì? Đã ghét bỏ những gì? Chúng ta có thể khám phá ra từ các ngôi mộ đầy các kỷ niệm ấy. Giống như là một tấm gương phản ánh thế giới của những người đã chết. Tại sao vậy? Bởi vì mặc dù cái chết thường là một đề tài cấm kỵ trong xã hội của chúng ta, và người ta thường liên tục cố ý lấy khỏi tâm trí chúng ta ý tưởng về cái chết. Cái chết liên quan tới từng người trong chúng ta, liên quan tới con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn. Chính trước mầu nhiệm ấy, chúng ta tất cả tìm kiếm một cái gì đó mời gọi chúng ta hy vọng, cả khi một cách vô thức, một dấu hiệu trao ban ủi an cho chúng ta, mở ra một chân trời nào đó, cống hiến một tương lai nào đó. Thật ra, con đường của cái chết là một con đường của niềm hy vọng, và bước đi trong các nghĩa trang, cũng như đọc những gì viết trên các nấm mộ, là bước đi trên một con đường được ghi dấu bởi niềm hy vọng của sự vĩnh cửu. Thế nhưng tại sao chúng ta lại cảm thấy sợ hãi trước cái chết? Đức Thánh Cha trả lời như sau. Có nhiều câu trả lời. Chúng ta sợ hãi trước cái chết bởi vì chúng ta sợ hãi sự hư vô. Sợ hãi cuộc ra đi về một cái gì mà chúng ta không hiểu và không quen biết. Và khi đó trong chúng ta có ý thức khước từ, bởi vì chúng ta không thể chấp nhận rằng những gì là xinh đẹp và cao cả đã được thực hiện trong toàn cuộc sống, bất thình lình bị xóa bỏ và rơi vào vực thẳm hư không. Nhất là chúng ta cảm thấy rằng tình yêu nhắc tới và đòi hỏi sự vĩnh cửu, và chúng ta không thể chấp nhận rằng nó bị hủy diệt bởi cái chết trong một chốc lát. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định ý nghĩa của lễ các thánh nam nữ và lễ các đẳng linh hồn như sau. Các bạn thân mến, lễ các thánh và lễ tưởng niệm mọi tín hữu đã qua đời nói với chúng ta rằng chỉ có những ai thừa nhận một niềm hy vọng lớn lao trong cái chết mới có thể sống một cuộc sống bắt đầu bằng sự hy vọng.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie. Buona domenica.
Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các